Mở đầu. Khai bút.
Dân hoa cúng Phật, chắp tay nguyện cầu tha thiết nhân loại thế giới bình an. Mùa xuân em đi lễ chùa, chân thành thắp nên tâm hương, nguyện cho mười phương tám hướng chung sanh nhờ ân tế độ. Em đi lễ chùa, mùa xuân Di Lặc nở hoa, bốn mùa đạo vàng tỏ màu, từ bi chan hòa sức sống. Em đi lễ chùa, mùa xuân đạo pháp thơm hương, nhân loại năm châu bốn biển tình yêu xây dựng tình thương. Mùa xuân em đi lễ chùa, chắp tay nhìn lên đức Phật, ra con đường quý nhất ba ngàn thế giới hồ phương. Mùa xuân em đi lễ chùa, mùa xuân bất diệt là đây, bốn mùa xuân đi xuân tới hương tông nhất điện chi
lễ chùa đầu năm, và cũng để chúc mừng năm mới, tôi xin đọc một đoạn nhỏ trong kinh Trường A Hàm. Này các tỷ kheo, ta nhớ xưa kia đã không biết bao nhiêu lần ta thường qua lại nói năng với hàng Sát Lợi Bà La Môn cư sĩ chư thiên. Nhờ định lực và tinh tiến mà nơi nào ta hiện đến, họ có sắc đẹp thì sắc ta đẹp hơn, họ có tiếng hay thì tiếng ta hay hơn, họ từ bỏ ta mà lui, ta không từ bỏ họ. Điều họ nói được ta cũng nói được, điều họ không thể nói được ta cũng nói được. Sau khi đã thuyết pháp dạy điều ích lợi vui mừng cho họ, ta ẩn đi chỗ khác mà họ chẳng biết ta là trời hay người. Thuở nhỏ đi theo mẹ lễ chùa, tôi cứ nghĩ như mẹ tôi rằng Phật ở trên bàn thờ, lạy Phật là lạy Phật trên bàn thờ. Lớn lên thành trí thức, tôi biết là Phật ở trong tâm tôi, lạy Phật là hướng về Đức Phật trong tâm tôi mà lạy. Bây giờ tóc bạc cả rồi, đọc đoạn kinh trên, ta ẩn đi chỗ khác mà họ không biết, tôi rung động cả người. Không phải Phật chỉ ở trên bàn thờ, không phải Phật chỉ ở trong tâm tôi, Phật còn ở xung quanh tôi, Phật ở cùng khắp. Chỗ nào cũng có Phật, nơi gió thoảng, nơi tiếng con chim hót, nơi bước chân tôi đi, nơi cả trong lời tôi nói, nơi cả trong ý nghĩ của tôi. Phật ẩn đi nghĩa là Phật có đấy, Phật không mất đi đâu cả, không tịch diệt. Điều đó cổ tích biết rõ hơn ai cả, và cô tóm biết một cách hồn nhiên. Có gì khác biệt đâu giữa nguyên thủy, thiền hay đại thừa khi đọc đoạn kinh nguyên thủy trên, vẫn Đức Phật ấy mà thôi. Nhưng khi tôi biết thêm rằng có Phật luôn luôn ở xung quanh tôi, nghĩa là ở bên cạnh tôi, điều đó giúp tôi vững tâm lạ thường. Tôi thấy tôi bớt sợ, không sợ, không có gì để sợ nữa, kể cả vô thường. Chuyện đầu năm. Cầu nguyện Ất Dậu. Để hiện đại hóa không phải là hiện đại hóa. Mỗi năm tôi có một lời nguyện riêng. Năm nay Ất Dậu tôi cầu nguyện tinh tấn. Tinh tấn, đó là hình ảnh của con gà, của tiếng gà. Mùa lạnh cũng như mùa nóng, trời nắng cũng như trời mưa, cứ tảng sáng là gà gáy không sai. Chưa ai bao giờ thấy chút mệt mỏi trong tiếng gà. Một tiếng gà đầu thôn cất lên, gà cuối thôn, gà giữa thôn đáp lại rộn rã. Tiếng gà thức mọi người, thức mọi vật, thức đất đai, thức lúa ngô. Lúa đang còn mạ thơm lên, ngô vừa ra hạt căng sữa, thức cả mặt trời. Không có tiếng gà, mặt trời dám ngủ vùi dưới chân mây và sự sống tiêu diệt. Ấy, nó thức luôn cả chú tiểu. Chú giật mình, tiếc rẻ giấc ngủ quá ngon, nhưng rồi choàng dậy, đun nước pha trà. Không có tiếng gà, chú tiểu dám ngủ quên suốt sáng, để mặc thọ xương, tha hồ tương tư tiếng chuông thiên mộ. Đâu phải chỉ gà trống tinh tấn, gà mái cũng vậy, âm thầm, lặng lẽ, tránh ồn ào, từ khước oai vang, nó bước vào trang kinh. Tăng chi bộ kinh với người tu hành như con gà mái ấp trứng, chăm chỉ, siêng năng, nằm ấp cả ngày, không chút vội vã, dửng dưng, thản nhiên như không. Thử đưa tay vào nghịch mới biết nó phản kháng như thế nào, mới biết nó chú tâm ra làm sao. Chú tâm mà thản nhiên, không mong chờ kết quả, bởi vì kết quả bao giờ cũng đến một cách chắc chắn và thản nhiên. Như thản nhiên gà con chui ra khỏi trứng, như thản nhiên mặt trời nhô lên đầu non. Đầu năm học kinh, tôi mạn phép suy diễn rộng ra thêm những chuyện ngoài đời và trong đạo liên quan đến những sự việc đặc biệt của năm Ất Dậu. Kinh nói gà mái ấp trứng, kinh không nói gà mái ấp, bởi vì con gà mái vẫn nhảy lên ổ, vẫn nằm ấp chăm chỉ đều đặn, mặc dù chủ nhà đã xơi hết trứng hoặc trẻ con chơi nghịch thay trứng bằng đá trong ổ. Chăm chỉ như thế chắc không phải là tinh tấn. Sự việc đặc biệt diễn ra trong đời sống Phật giáo cuối năm vừa qua và đầu năm nay khiến tôi không khỏi có chút ưu tư này. Thời đại thay đổi, xã hội biến chuyển, cách học và hành đạo Phật có thay đổi không? Ai nói không, chắc chắn sẽ làm gà mái ấp đá. Không đi với thời đại thì không ảnh hưởng được gì trên thời đại, không giúp được gì cho thời đại và cho con người trong thời đại. Thì có cũng bằng không, nhưng thế nào là thời đại mới, thế nào thì đá, thế nào mới là trứng. Cùng một thời đại cả nhưng Đông có giống hẳn Tây, cùng một nước cả nhưng Nam có y hệt một chuyện như Bắc. Cùng Nam hoặc cùng Bắc, có khi nhu cầu của thành phần xã hội này không phải là nhu cầu của thành phần xã hội kia. Cùng một thành phần xã hội có khi già, suy nghĩ khác trẻ, thành phố khác nông thôn, đâu là nguyên tắc chung, đâu là áp dụng riêng, đâu là tự nhiên, đâu là ép uổng. Bao nhiêu vấn đề mà chỉ trí tuệ chung, kinh nghiệm tập thể mới soi sáng hết. Trong lúc trời chưa hửng sáng này, tiếng nói của một nhà cải cách là cần thiết, là tôn quý, là châu báu, là tiếng gà thức sáng. Nhưng một tiếng gà không làm nên buổi sáng, nó chỉ làm được não nùng buổi trưa. Buổi sáng là rộn rã, bởi vì buổi sáng là đồng thuận tiếng gà. Đồng thuận từ đầu xóm đến cuối thôn. Lời cầu nguyện đầu năm của tôi là nhà cải cách tạo được sự đồng thuận. Điều này có nghĩa là có hai sự việc đi theo, cái cũ đi theo cái mới bám sát thực tế. Mới mà không lạ, mới mà vẫn quen thân, ấy mới là quả trứng của chúng ta.
Giao thừa.
Buổi sáng trước khi đi ra cổng, tôi còn dặn con gái một lần nữa. Con nhớ nha, ghé qua tiệm hoa mua vài nhánh Forestia, nếu chưa nở thì cắm vào nước ấm ấm, lau chùi bàn thờ cẩn thận, đơm một đĩa quả phẩm rồi mới đi học sau. Nhớ nha con. Đó là phần việc phân công cho con gái. Hoa Forsythia là một giống hoa vàng rực rỡ, trồng gian hàng rào, nhánh dương cao, không duyên dáng quý phái như cành mai và hoa mai. Nhưng sắc hoa màu vàng, tương tự hoa mai, cắm trên bàn thờ cũng mang lại được chút hương vị mai vàng ngày Tết. Forsythia lại nở đúng vào dịp Tết như tuồng khi trời đất sinh ra nó mấy chục triệu năm về trước, đã đoán biết có ngày một giống người mang cái tên buồn cười là Việt Kiều sẽ dùng nó vào ngày Tết để nhớ nhà. Ra khỏi nhà vào sáng sớm, tôi lấy xe lửa đi dạy học cho đến xế chiều, lại lấy xe lửa về nhà. Vợ tôi đi làm sau tôi, lo phần việc đặt bánh chưng trên bàn thờ và cắm một bình hoa hồng đẹp nhất trong phòng khách. Đừng phân biệt tôi không có phần việc gì cả, cứ chỉ tay năm ngón. Việc của tôi âm thầm thôi, nhờ con gái cắm hoa là để nó biết ngày Tết và biết tổ tiên. Tôi chẳng bao giờ mang chữ nghĩa ra để dạy con tôi sống với Việt Nam. Nó muốn sống như thế nào thì cứ tự nhiên sống. Tôi chỉ nhờ nó cắm hoa ngày Tết trên bàn thờ. Và tối nay khi về lại nhà, tôi chỉ nhờ nó nhìn tôi lạy trước bàn thờ. Tôi chẳng bao giờ bắt nó lạy, nhưng nó sẽ lạy sau tôi rất nghiêm trang. Tôi đi dạy suốt ngày như mọi ngày. Vợ tôi đi làm suốt ngày như mọi ngày. Con tôi đi học suốt ngày như mọi ngày. Ngày 30 Tết, nếu không rơi vào cuối tuần, thì đó là một ngày đi làm như mọi ngày đối với số kiếp của giống người được sách trời định là Việt Kiều. Nhưng tôi được cái may mắn có một ngôi chùa nhỏ. Ngôi chùa làm thay đổi tất cả, biến một ngày 30 Tết vô thừa nhận thành một ngày 30 Tết Việt Nam. Ngồi trên xe lửa đến trường, tôi chỉ mong sao chóng dạy xong để lấy xe lửa về thẳng chùa, cúng giao thừa. Giữa mọi người cùng ngồi trong toa xe, tôi là người Việt Nam, không phải vì cái mặt tôi là Việt Nam, mà là vì không ai có giao thừa trong lòng cả trừ tôi. Lạ thật, ngồi trên xe lửa này, tôi là Việt Nam, về chốn mà tôi gọi là quê hương, tôi gọi là Việt Kiều. Trong ngày 30 Tết này, ai dạy tôi biết tôi là gì? Ai dạy tôi gọi tôi là gì? Ai dạy tôi định nghĩa tôi? Ai dạy tôi luật quốc tịch? Cha tôi trên bàn thờ, mẹ tôi trên bàn thờ, cả cánh hoa vàng không phải là hoa mai mà tôi cứ muốn là hoa mai dạy tôi. Và chiều nay khi lấy xe lửa về thẳng chùa đúng 6 giờ, chuông mỏ giao thừa dạy tôi. Tại sao 6 giờ? Vì 6 giờ chiều, mùa đông ở Pháp là 12 giờ khuya ở quê hương tôi. 6 giờ chiều là giao thừa giả, nhưng đố ai dám gọi giao thừa của chúng tôi là giao thừa Việt Kiều. Trong thiêng liêng của hương trầm và chuông mỏ, trong thành kính của những đứa con ruột thịt ở xa, tất cả những gì buộc nó không phải là Việt Nam. Chiến tranh, cơm áo, ngờ vực, thù hận, tất cả mọi thế lực và luật pháp trên thế gian này, tất cả chiến thuật, toan tính, tất cả đều là giả đối với nó. Chỉ có một cái là thật thôi. Nó là Việt Nam.
Khi một cành hoa mai nở vàng hôm nay là mùa xuân tới, chuông chùa nhẹ ngân vang, lòng người thênh thang đón xuân rộn ràng. Xin Phật từ bi cho mọi người thương nhau quên đi hận thù, cho đời tràn hương xuân không nghe chuyện buồn âu lo phiền muộn. Xin tình ngày trôi qua lòng này không quên, đây là cơn mưa vô thường, tâm này là vô biên, một đường siêu nhiên đến nơi diệu huyền. Con quỳ lạy Như Lai bằng một con tim trọn niềm tôn kính, xin lòng này luôn luôn tràn đầy yêu thương đến muôn vạn loài, cho dù ngàn năm sau cuộc đời quá mau ghi sâu lời thề, xin mặt trời thiêng liêng chánh pháp mầu nhiệm chiếu sáng mọi miền, xin Phật dạy cho con được lòng khiêm cung, hiểu mình như sương như bụi, xin quy lạy nơi nơi dù cỏ cây hay cánh chim bạt trời.
Thiên Thu. Sư được dân gian kính trọng như một bậc tu hành đắc đạo. Người ta đồn sư nói chuyện được cả với cây và chim, nói chuyện với người cũng được, điều đó không phải dễ. Sư còn nói chuyện được với thời gian, với bí mật của đời sống. Khả năng này thúc giục một ông lão đến tìm sư. Bạch sư, tôi sợ chết, tôi muốn sống lâu. Tưởng gì, chờ muốn sống lâu thì dễ quá. Năm nay ông bao nhiêu rồi? Quên rồi, nhưng mai nở năm ngoái thì tôi chỉ mới 79. À, thế thì mai nở năm nay, ông chỉ mới 80, còn quá trẻ. Tục ngữ nói 50 là trẻ còn để chỏm, 70 chưa vợ, 80 sinh con đầu lòng. Ông muốn sống đến bao nhiêu tuổi? Thừa 100 năm có được không? 3.600.000 ngày. 3.600.000 ngày là mấy? Phù du. Huống hồ như vậy thì ông chỉ còn 20 năm nữa thôi để sống. Vậy 20 năm nữa ông chết nha. Ông lão đâm sợ lật đật sửa sai. Ồ không không, xin sư cho tôi 150 tuổi. Ông khiêm tốn quá đó, như vậy là ông chỉ còn 70 năm nữa để sống thôi, chưa bằng quãng đời ông đã sống. Sư nói đúng, 80 năm vừa qua, thoảng nhanh như giấc mộng, tôi tưởng như mới hôm qua hãy còn đánh bi đá bóng. 80 năm ấy là ông leo núi lên đến đỉnh, gian khổ nên tương đối thấy lâu, nay từ đỉnh trượt xuống, vèo một cái là hết. Vậy xin sư cho tôi 300 năm. Ủa, chỉ có 300 năm thôi à? Ha, thua cả con hạc con rùa đó. Con hạc á, nó sống đến 500 năm. Con rùa thì cả ngàn năm. Lẽ nào con người như ông không bằng? Ông lão bối rối. Vậy sư bảo tôi phải sống bao lâu? Dù cho có bao lâu đi nữa thì rồi ông cũng phải chết. Hay nhất là ông sống hoài, sống mãi không chết. Ông có muốn vậy không? Ông lão mừng rơn. Đó là câu chuyện thiền mà tôi chưa muốn kể đoạn cuối. Cũng là chuyện thiền mà mỗi năm trong khi thắp hương cúng giao thừa, thêm một tuổi trên tóc bạc. Tôi không muốn nhớ, mà vẫn nhớ. Tôi nhớ, rồi tôi tự trào. Chắc tôi phải xin sống thêm 80 mùa hoa mai nữa. Như vậy có khiêm tốn quá không? quá khiêm tốn, tôi sẽ sống 300 năm, 500 năm, ngàn năm, vô tận, bất tử. Ông lão chỉ cần thắp hương giao thừa với tôi trước bàn thờ để sống bất tử với tôi. Ông sẽ thấy ông không phải đâu từ trên trời rơi xuống, đơn độc như cái nấm hoang giữa sa mạc. Ông sẽ thấy có ông và có người khác, ông bất tử nơi người khác bất tử nơi ông, ai cũng bất tử. Nơi ông có ông tổ bảy đời của ông và ông tổ bảy đời của ông tổ ấy. Mai đây, ông sẽ sống nơi hậu duệ bảy đời của ông và bảy đời hậu duệ kia. Ông thắp hương cho chính ông mà ông không biết đó thôi, bởi vì ông tổ bảy đời của ông nằm ở đâu nếu không phải nơi ông. Tôi sẽ nói thêm với ông, tôi còn là người Việt Nam và giống như tôi, mọi người Việt Nam khác đều không phải từ trên trời rơi xuống. Mỗi người riêng rẽ, không ai liên quan gì đến ai trên đất Việt Nam này. Nếu ông cũng là người Việt Nam như tôi, ai dám quả quyết ông tổ 10 đời của ông ở thời Lê thời Lý không có chút liên hệ gì với ông tổ 10 đời của tôi? Ai dám quả quyết nơi máu tôi không có máu của ông, của một người Việt Nam nào khác? Nếu máu tôi không cùng một chất với máu của người ấy, tại sao máu của chúng tôi, của chúng ta cùng nóng như nhau khi có ai nhục mạ Việt Nam? Nếu máu chúng ta cùng nóng như thế, hẳn có cái thiên thu bất tận gì trong đó, nơi tôi và nơi các anh. Tôi nhìn đốm hương và nghe lời Đức Phật. Con người không phải chỉ có cái thân, con người là thân, miệng, ý. Trong con người Việt Nam của tôi, máu của tiền nhân đã đổ xuống, chảy vào máu tôi, tiếng Việt ngọt trên lưỡi tôi. Thơ Nguyễn Du thơm trong từng da thịt tôi, vinh quang của Việt Nam nằm trong tâm khảm tôi từ nhỏ. Tiếng Việt không phải từ trên trời rơi xuống nơi lưỡi tôi, Nguyễn Du không phải từ dưới đất chui lên trong thịt da tôi. Vinh quang không phải bỗng dưng mọc ra trong ý tôi. Máu ấy, văn hóa ấy, ý thức cộng đồng ấy, tất cả những gì làm ra tôi ngày nay đã sống tự thiên thu và còn sống mãi tận thiên thu. Câu chuyện thiền mà tôi vừa kể ở trên thật ra có đoạn cuối thế này. Thiên thu không nằm ở đâu khác hơn là ngay nơi giây phút này. Hãy nhìn cánh hoa mai trước mắt. Nơi vẻ đẹp của nó, ta thấy cả thiên thu. Bởi vì ta chỉ quen nhìn mà không biết thấy, nên hoa vô tri. Hãy thấy thì thấy thiên thu nơi mọi sự vật. Ông lão hãy cùng tôi thấy hoa. Cũng hoa mai ấy năm ngoái, cũng hoa mai ấy năm kia, cũng hoa mai ấy thiên thu bất tận. Cũng hoa ấy thôi không phải là một, nhưng không phải là khác. Ông và tôi cùng thấy hoa, rồi ông và tôi cùng thấy mình. Cũng vậy, tôi bây giờ và tôi trong thiên thu không phải là một, nhưng khác nào đâu. Như vậy đó, tôi nhìn và thấy tôi trên đốm hương như là con người, như là con người gia tộc, như là con người Việt Nam. Tôi hiện diện từ thiên thu, nơi tôi có thiên thu Việt Nam.
Hồn của cây.
Biến cố nào nổi bật nhất trên thế giới trong năm Đinh Hợi? Tôi có sẵn câu trả lời cho tạp chí Văn hóa Phật giáo. Hãy hỏi cây. Không phải vì cây có liên hệ đến môi trường sinh thái khiến tôi nghĩ đến giải Nobel Hòa Bình 2007 trao cho hai người nhân tình của trái đất. Cũng không phải vì cây gợi hình ảnh cháy rừng, cháy thành phố, dám đe dọa cháy luôn cả kinh đô Hollywood của thế giới điện ảnh. Tôi nghĩ đến cây vì làm sao tôi không nghĩ đến cây được? Có cái gì thân thuộc với con người bằng cây? cây mận trong vườn nhà tôi đang trụi không còn một lá. Mới tháng trước, nó còn vàng ối, thả lá vàng, tôi điểm cho đám cỏ xanh. Trước đó nữa nó cho trái ngọt, và trước đó nữa hoa trắng nở rực cành. Xuân hạ thu đông, có cái gì quan trọng hơn thế trong năm? Sống với người, cây có linh hồn. Tôi biết điều đó từ nhỏ. Cây biết nói chuyện với chim, biết hát với gió, biết mơ mộng với trăng, biết cãi nhau với bão, và biết dọa tôi lúc đêm khuya. Cây biết xõa tóc bên hồ, làm người thất tình. Cây biết làm liễu điều hiu, chịu tan với mùa thu. Tôi đã từng thấy người ta buộc khăn tang cho cây trong vườn khi gia chủ chết, và có cây nhớ chủ chết theo. Cây thân thuộc với con người như thế, nên con người đem luôn cây vào cổ tích. Ngửa mặt lên trời, cây đa nằm trọn lòng mặt trăng. Cây biết khóc là chuyện trẻ con chúng tôi học từ lúc nhỏ. Sách lớp 3 của chúng tôi kể, nhà kia cha mẹ vừa mất, anh em đã chia gia tài ngay. Cái gì cũng chia, bàn nhau chia luôn cả cây cổ thụ trong sân. Cây chứng kiến cảnh gia đình ly tán, buồn quá, chỉ trong một đêm, cành khô lá rủ, anh em tỉnh ngộ. Cây kia còn có tình, sao chúng ta nỡ để mất nhau? Cây có linh hồn, cây có cổ tích, cây là bạn của người. Cây biết khóc, chừng đó đủ cho tôi nhìn cây để thấy biến cố nổi bật nhất trên thế giới trong năm. Tôi sẽ kể về ba cây, ba chuyện của năm 2007, trong đó cây đều buồn, đều chứng kiến nỗi khổ của con người, nạn nhân của áp bức của chủ nghĩa. Chuyện thứ nhất là cây hồ đào trước nhà Anne Frank. Anne Frank là cô gái 13 tuổi, sống chui trong 2 năm ròng trên gác thượng một căn nhà ở Amsterdam để trốn lính quốc xã, lùng nã người Do Thái. Nhật ký mà cô để lại trước khi bị bắt và chết đã làm xúc động cả một thế hệ. Cây hồ đào lực lưỡng ấy vẫn còn ngự trị cho đến nay trước nhà cũ của cô gái. Vươn cao trước cửa, cây ấy là người bạn duy nhất của cô ở thế giới bên ngoài, trải lòng đón nhận những tưởng tượng, mộng mơ của một tâm hồn thơ ngây. Trong nhật ký đề ngày 23 tháng 2 năm 1944, cô viết: "Chúng tôi cùng ngắm màu xanh tuyệt diệu của bầu trời, ngắm cây hồ đào rụng hết lá, từng giọt nước nhỏ long lanh ánh nắng trên cành, ngắm mấy con hải âu và chim chóc cánh trắng như bạc liện trong nắng, tất cả làm chúng tôi xúc động nghẹn ngào, không nói nên lời." Xuân đến cây ra lá, nhật ký 18 tháng 4 1944 chép: "Tháng 4 đến thật rạng rỡ, không nóng lắm cũng không lạnh lắm, thỉnh thoảng mưa nhẹ như sương trắng, cây hồ đào của chúng tôi bắt đầu trổ lá xanh, loáng thoáng hoa từng chùm chớm nở." Một tháng sau hoa nở rộ trong nhật ký 13 tháng 5 1944. "Cây hồ đào của chúng tôi nở hoa rực rỡ, từ gốc đến ngọn, lá chen nhau trổ xanh, đẹp hơn cả năm qua." Vậy là hai năm cô sống với cây. Trước đó, khi còn là cô bé tung tăng bay nhảy trong tự do, cô không hề biết đến thiên nhiên. Khi đọc nhật ký của cô để lại, cha cô, người duy nhất sống sót trong gia đình, không nén được ngạc nhiên: "Làm sao tôi biết được Anne đã nghĩ gì trong đầu khi nhìn khung trời xanh bé nhỏ, khi ngắm bầy hải âu chao cánh? Tôi đâu ngờ Anne yêu cây hồ đào đến thế vì có bao giờ con tôi quan tâm đến thiên nhiên đâu. Ông nói thêm, Anne tìm mối liên hệ với thiên nhiên khi phải sống như chim trong lồng. Đó là lần cuối cùng cây hồ đào nở hoa cho cô gái tù ngục. 2 tháng rưỡi sau, ngày 4 tháng 8 1944, cô bị bắt. Nhật ký để lại vẽ ra một Anne Frank bám chắc vào tin tưởng để sống. Cô không nói với ai, chỉ thổ lộ với cây. Chừng nào tôi còn thấy, chừng nào tôi còn hưởng được những tia nắng kia với bầu trời không gợn mây ấy, chừng đó tôi không thể buồn được. Dường như cây hồ đào ngoài kia lao sao dòng chữ của cô mỗi khi gió thoảng qua. Gió thoảng qua, cây lao sao dòng chữ khác. Tôi tin tưởng mãnh liệt rằng giữa bao nhiêu bất hạnh, thiên nhiên vẫn có thể xóa đi rất nhiều đau khổ. Nhưng không phải cây hồ đào chỉ reo vui toàn giọng lạc quan. Nhật ký còn gửi đến cây lo âu, run sợ, hãi hùng, khiếp đảm. Mỗi khi cô gái tưởng như có lính đến xét nhà. Tháng 8, không biết cây đã khóc thế nào khi lính xông vào nhà vì có người tố giác. Nhưng chắc chắn cây đã khóc vì có linh hồn. Cây hiểu hết buồn vui của bất cứ ai biết nói chuyện với cây. Tháng 8, cây hồ đào đã khô quả. Ai đọc sách dưới hồ đào đều biết thỉnh thoảng một quả khô rơi trên vai, trên đầu, trên trang sách. Ai dám nói chắc khi lính tống cô gái lên xe, khi cây đánh hơi thấy bên kia cửa sổ không còn mùi quen của người bạn thân nữa. Khi cái gác trống trơn, ảm đạm để tan người viết nhật ký, cây không thả xuống sân một quả khô. Hai quả khô, ai dám nói đó không phải là nước mắt. Bởi vậy, từ đó đến nay, cây hồ đào của Anne Frank đã trở thành biểu tượng của hy vọng, của tự do, người làm chứng khiêm tốn mà hùng biện, chống lại một chủ nghĩa phi nhân vô đạo. Cây ấy năm nay đã 150 tuổi, già, yếu, lâm bệnh. Suốt năm, dư luận xôn xao về số phận của cây. Thị xã Amsterdam yêu cầu đốn, nhưng ai nỡ đốn cây của Anne Frank? Các hội bạn của Anne Frank trên thế giới tìm mọi cách để cứu cây. Cứu cây như cứu con mắt của một chứng nhân lịch sử. Chuyện ấy không phải là chuyện quan trọng nhất trong năm. Có gì quan trọng hơn con mắt của tự do? Ai dám nói con mắt của tự do không biết khóc? Nếu tôi được có đôi lời khuyên cây, tôi sẽ nói với cây thế này. Là bạn của người, cây cũng phải hiểu luật vô thường như người. Hãy để cho người chiết ra, ghép ra thành nhiều cây nhỏ, trồng bất cứ nơi nào tự do bị nhốt vào tù ngục, nhất là tự do của những dần tráng thơ ngây. Có lẽ nên trồng một cây ngay nơi bức tường mới xây, chia các dân tộc Palestine ra thành nhiều mảng. Sẽ có những cô gái Palestine 13 tuổi nhìn qua dòm lá bên kia bức tường để ngắm nắng long lanh từng giọt trên cành và bầu trời xanh không gợn chút mây. Tôi mơ mộng quá chăng? Vậy thì tôi quay về thực tại để kể chuyện thứ hai. Trong sân trường trung học Jena, tên một thành phố nhỏ 3.000 dân nằm trong vùng Louisiana ở miền nam nước Mỹ, sừng sững một cây cổ thụ oai nghiêm tỏa bóng mát cho học sinh hàng ngày đến đó ăn trưa. Nhưng đó là học sinh da trắng. Bóng mát của cây dành cho da trắng từ xưa đến giờ như một tập tục bất di bất dịch của miền nam, trắng đen phân biệt. Từ trường 2006, một học sinh da đen cắt cớ đặt câu hỏi: chúng tôi có thể ngồi dưới bóng cây được chăng? Vài chú da đen mon men đến ngồi dưới bóng mát. Ngày hôm sau, 3 dây thòng lọng đu đưa trên cành, 2 dây màu đen quấn quanh 1 dây màu vàng, màu của trường học. thòng lọng là hình ảnh rùng rợn của trừng phạt, của tắm máu, của khủng bố Ku Klux Klan mà dân da đen là nạn nhân trong lịch sử. Ai treo? Ba học sinh da trắng. Các bà mẹ da đen hoảng hốt, có bà không dám cho con đến trường. Học sinh xôn xao, ban giám hiệu họp lấy quyết định phạt ba chú da trắng 3 ngày không được đến trường. Hình phạt quá nhẹ, một nhóm nhỏ học sinh da đen biểu tình dưới cây. Trong nhóm đó có 6 vô địch thể thao của trường mà xuất sắc nhất là Michael Bell, 16 tuổi, siêu sao của đội bóng, đối tượng mà nhiều trường đại học đang nhắm. Cảnh sát tức tốc can thiệp, tuần tiễu trong trường, báo địa phương tố cáo cha mẹ da đen xúi con làm loạn, biến một chuyện đùa không đâu thành tranh chấp chủng tộc vô căn cứ. Ngòi lửa liệm dần tưởng tắt hẳn, bỗng nổ tung 3 tháng sau nhân một vụ cháy trường. Trường cháy, 14 lớp bị thiêu rụi, thành phố náo loạn cả lên, cảnh sát báo động, ẩu đả xảy ra trong trường, ngoài phố, học sinh da đen bị da trắng gây hấn, hai bên chửi bới đánh nhau, một chú da trắng ra xe rút súng hăm dọa, một chú da đen tước súng, móc thêm một quả đấm thôi sơn vào mặt, khiến xe cứu thương phải hú còi chở chú kia đi. Nhưng trả chú về lại thành phố sau 3 giờ thuốc thang để tái nhập giang hồ. 6 chú da đen biểu tình dưới cây nay bị bắt về bót, đuổi ra khỏi trường, tống vào nhà giam, lủng lẳng trên cổ. Cái tội mưu sát, láng chán 100 năm tù ở. Tòa xử ngày đầu vào tháng 6 năm 2007, Michael Bell, đầu đảng da đen, ra tòa trước hết với một đoàn bồi thẩm toàn trắng, thẩm phán trắng, 17 nhân chứng trắng tinh, chỉ có luật sư là đen, nhưng là luật sư được chỉ định ù ù cạc cạc, hồ sơ bết bát, nói năng biện hộ chẳng ra hồn, cái cây trong sân cũng chẳng biết. Tòa xử biến cố vừa xảy ra, đâu có xử chuyện xa xôi kia, mắc mớ gì trở lại với cây cho bóng, cành treo lủng lẳng, 3 giây thòng lọng. Huống hồ, công tố viện đã tỏ ý khoan hồng, không quy tội mưu sát nữa, chỉ kết tội đã thương trầm trọng và âm mưu thôi. 100 năm sụp xuống còn 22 năm tù, đâu có mọt gông. Phiên tòa kéo dài trong 3 tháng, mà tháng 6 là tháng mùa hè. Mùa hè ở miền Nam nước Mỹ nóng bức, có gì thích hơn là ngồi ghế xích đu, hưởng chút hơi mát buổi chiều trước hiên nhà. 85% dân số ở Zena là da trắng, trật tự đã giãn hồi, chuyện ẩu đả là chuyện hàng ngày, mấy thằng da đen đánh người thì phải đi tù thôi, đâu có vấn đề đen trắng ở trên à. Ông thị trưởng, ông sếp cảnh sát, bộ máy hành chánh, giới thượng lưu, giới trung lưu, hầu hết dân da trắng, lim dim với buổi chiều nồng, ly rượu đá trong tay, nghe gió thổi hơi nóng trong cây lá. Michael Bell và đồng bọn, 6 đứa nằm trong ngục tạm giam, cũng nghe hơi nóng uể oải của mùa hè thổi vào vụ án, hứa hẹn một phiên tòa xử như bao nhiêu phiên tòa đã xử nơi miền Nam trắng đen kỳ thị này. Nhưng chuyện lạ đã xảy ra. Chuyện lạ xảy ra giữa thành phố Trena hầu hết trắng, ngày 29 tháng 6 năm 2007, sau khi tòa họp phiên đầu, vẫn chỉ có ngần ấy người trương biểu ngữ trước tòa thôi. Các bà mẹ và bạn của các bà mẹ có con bị bắt. Dần dà, các hội đoàn bảo vệ công lý, bảo vệ công dân, bảo vệ quyền, bình đẳng chủng tộc, luật gia, mạng lưới Internet, mục sư, bao nhiêu tổ chức khác tham gia phản đối, 200.000 người ký tên kêu gọi thống đốc Louisiana can thiệp. Thành phố Zena bỗng chốc trở thành thời sự nóng. Giữa tháng 8, tờ Newsweek viết một bài dài lên án chủ nghĩa kỳ thị chủng tộc. Các tên tuổi lớn trong giới da đen đổ xô về Trena, vang dội khắp nước khẩu hiệu tất cả hãy lấy xe buýt về Trena ngày 20 tháng 9. 20 tháng 9 là ngày tòa sẽ tuyên án Michael Bell. Một tuần trước đó, ngày 13, ứng cử viên tổng thống Barack Obama lên tiếng tố cáo 3 cái dây thòng lọng treo trên cành. Đây không phải là chuyện của Zena, đây là chuyện của chính nước Mỹ. Hillary Clinton đâu để yên tuyên bố không thể tha thứ được cách tòa án đã đối xử với giới trẻ như vậy. Ngày 20 tháng 9 năm 2007, một biển người tràn ngập Jena, thành phố bé con ấy không chứa nổi 30.000 người đổ về từ rất xa, từ miền Bắc, miền Đông, miền Tây. Trong một ngày, Jena là trái tim của nước Mỹ đến nỗi Tổng thống Bush cũng đã phải lên đài, loan báo, chỉ thị cho Bộ Tư pháp theo dõi sự việc, và sự việc kết thúc như một chuyện đời xưa. Ngày 27, Michael Bell ra tù. Cũng như trong thành phố, trật tự đã vãn hồi, đâu vào đó, trong trường Jena từ trước mùa hè, chỉ khác một điều, cây cổ thụ biến mất. Lợi dụng trường đóng cửa nghỉ hè, ban giám hiệu đã lén lén đốn cây, thủ tiêu nhân chứng của ba dây thòng lọng, thủ tiêu tang chứng, thủ tiêu vết tích của kỳ thị, xóa đi mất cái bóng mát không được quyền ôm ấp mọi làn da. Thêm một chứng nhân mất con mắt, nhưng đâu có phải mất con mắt thì tự do, không biết khóc, không biết nhìn. Tôi còn thì giờ để kể chuyện thứ ba không? Chắc chắn đây là chuyện quan trọng nhất trong năm, không ai chối cãi, nhất là đối với độc giả văn hóa Phật giáo. Tôi xin kể ngắn để khỏi làm mất thì giờ quý báu. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, các ông tướng cầm quyền ở Miến Điện tấn công chùa chiền, bắt hàng chục ngàn tăng, thiết quân luật, đàn áp dân chúng nổi dậy chống đối. Ai nói rằng sư làm chính trị là tự mình che mặt không nhìn thực tế trước mắt? Ở Miến Điện, sư đi khất thực từng nhà, bởi vậy họ biết rất rõ đời sống khó khăn của từng nhà, gây nên do giá lương thực lên cao, kinh tế lụng bại. Sư và dân gặp nhau ngay nơi cái bát, miếng ăn của sư là khổ cực của dân. Ai nói lên nỗi lòng đó của dân nếu không phải là những người bưng bình bát trong tay đứng trước cửa nhà dân? Ngày 26 tháng 9 năm 2007, ở Miến Điện giống y như ngày 20 tháng 8 năm 1963 ở miền Nam Việt Nam trước đây, lúc ông Diệm tấn công chùa chiền, bắt tăng ni, thiết quân luật, đàn áp sinh viên chống đối, hăm dọa quần chúng phẫn uất. Phong trào chống độc tài Ngô Đình Diệm khởi đầu sáng ngày 8 tháng 5 năm 1963 từ chùa Từ Đàm, nơi cây Bồ Đề hùng vĩ uy nghi lấy giống từ cây mẹ ở Ấn Độ, tỏa bóng mát sum suê xuống hàng ngàn Phật tử tập trung trong sân để mừng Phật đản. Miến Điện là nước Phật giáo, Phật giáo là cây Bồ Đề, tỏa bóng mát xuống cả nước. Cây Bồ Đề đó khóc khi tướng tá lãnh đạo không biết tựa lưng vào cây, xa căn cứ địa của chính mình, xa dân, sẽ không có ai khác treo ba cái thòng lọng trên cành. Chính các ông đang treo cho các ông, chính các ông đang treo cho dân tộc các ông. Hãy nhìn ông Diệm ở miền Nam trước đây, giả có ai nói với ông ấy trong đêm 20 tháng 8 1963 rằng ông đang treo cái thòng lọng cho chính ông nơi cây Bồ Đề trước chùa Từ Đàm, chắc ông sẽ cười bể Dinh Gia Long, bể cả một nửa cầu Bến Hải. Lâu hay mau, sớm hay muộn, kẻ nào cai trị mà không nhìn xa hơn lòng tham của mình, kẻ ấy tự thắt thòng lọng cho mình và cho dân tộc mình. Ngày 26 tháng 9 năm 2007, không có ai để ý, nhưng tôi biết cây Bồ Đề trước chùa Từ Đàm chảy nước mắt với sương đêm. Cây thương dân Miến Điện hiền hòa chất Phật, và cây nhớ lại ngày nào, một ngày trăng tròn tháng 4, cách đây 44 năm.